Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông báo nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Mặc dù các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng việc thay đổi thói quen thực hành còn hạn chế, dẫn đến vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm còn khá phổ biến.
Được thành lập từ năm 2012, sau 5 năm hoạt động, câu lạc bộ bình đẳng giới xóm 10 xã Quyết Thắng đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và gắn kết gia đình với cộng đồng. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng xóm văn hóa. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 24 tháng 10, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp báo kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, ngành thường trú tại Thái Nguyên và của địa phương đã tham gia buổi họp. Kỳ họp chuyên đề được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 với 5 nội dung do Ủy ban dân tỉnh trình. Trong số này có 2 nội dung được các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt quan tâm là tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua chủ trương đề xuất chuyển dự án thành đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, gồm 9 dự án và báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Xung quanh nội dung này, đại diện một số cơ quan báo chí đề nghị lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh làm rõ lý do của việc điều chỉnh, thay đổi hai dự án này. Việc thay đổi đó ảnh hưởng thế nào đến quy mô, tổng mức đầu tư của các dự án? Cả hai dự án đều đã được động thổ, khởi công. Tại sao bây giờ Hội đồng Nhân dân tỉnh mới thông qua các nội dung này? Các thủ tục đầu tư liên quan đến hai dự án có đảm bảo các bước theo quy định? Trả lời các câu hỏi này, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan đã khẳng định việc triển khai thực hiện hai dự án kể trên đã và đang thực hiện theo đúng trình tự quy định. Cả hai dự án đã được thông qua từ năm 2016 tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đối với dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, sở dĩ đề nghị đổi thành đề án là do chuyển nguồn vốn đầu tư. Đây là dự án nhóm A thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng do điều kiện khó khăn về tài chính của Trung ương nên tỉnh chủ trương chuyển sang hình thức đối tác công tư hợp đồng BT. Còn về quy mô, tổng nguồn vốn của dự án vẫn giữ nguyên. Với dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, do khó khăn về nguồn vốn ngân sách của Trung ương nên tỉnh chủ trương điều chỉnh giảm quy mô, nguồn vốn từ 9.980 tỷ đồng xuống còn 6.838,3 tỷ đồng, trong đó đề xuất vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, còn lại là của địa phương. Do thay đổi về nguồn vốn nên một số hạng mục phải chuyển khỏi danh mục đầu tư dự án. Ngoài các nội dung liên quan đến hai dự án trên, đại diện cơ quan báo chí cũng đưa ra một số câu hỏi liên quan đến trách nhiệm, vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc mở trạm thu phí dự án BOT ở Phú Lương, dự án thoát nước thải thành phố Thái Nguyên, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp và việc cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn. Các nội dung này đều đã được lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh trả lời làm rõ.
Tính đến thời điểm này, tổng số lao động đang làm việc ổn định tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là gần 100.000 người, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lao động trong nước là trên 99.360 người, tăng 11,04%. Lao động nước ngoài là gần 550 người, tăng 1,86%. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước phát triển ổn định. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có xu hướng tăng. Riêng trong 9 tháng của năm nay, tại các khu công nghiệp có 106 dự án đi vào hoạt động, trong đó có 14 dự án mới. Tổng doanh thu tiêu thụ của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt trên 20,5 tỷ đô la Mỹ và 3.730 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách 3.682 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng qua, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp ước đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ.
Theo kế hoạch của đơn vị quản lý là Chi cục Thủy lợi Phòng chống lụt bão tỉnh, mặt đê gang thép đoạn từ đầu đường Cách mạng tháng 8 đi đập Ba Đa, thành phố Thái Nguyên bị xuống cấp sẽ được đầu tư sửa chữa nâng cấp trong những ngày tới. Được biết, đê gang thép có tổng chiều dài hơn 8 km, nối từ thành phố Thái Nguyên đi huyện Phú Bình. Hiện nay có gần 1,5 km đường trên đê giải nhựa cấp phối bị xuống cấp do lưu lượng xe đi lại khá lớn. Để bảo đảm việc lưu thông trên đê và an toàn đê điều, Chi cục Thủy lợi Phòng chống lụt bão tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp thảm bê tông phần còn lại của mặt đê với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách bảo vệ đê điều của tỉnh. Dự kiến công việc này được hoàn thành ngay trong quý 4 năm nay.
Ngày 24 tháng 10, tại trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xét xử lưu động 3 vụ án hình sự. Vụ án thứ nhất, bị cáo Phạm Văn Giới, sinh năm 1991, trú tại xóm Gài Tròi, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, vào hồi 19 giờ 45 phút ngày 16 tháng 7 năm 2017, tại tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Phạm Văn Giới đã có hành vi trộm cắp một chiếc xe đạp địa hình trị giá 6 triệu đồng thì bị phát hiện bắt quả tang. Theo khoản 1, điều 138 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Giới 18 tháng tù giam. Vụ án thứ hai, bị cáo Lương Văn Tài, sinh năm 1993, trú tại xóm Bù Sành, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Vào hồi 15 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2017, tại khu vực tổ 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, Lương Văn Tài có hành vi tàng trữ 0,65 gram methamphetamine và 1,54 gram heroin, mục đích sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Xét các chứng cứ phạm tội, Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Tài 36 tháng tù giam. Vụ án thứ ba, bị cáo Dương Văn Thép, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Khu Yên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Vào hồi 14 giờ 50 phút ngày 28 tháng 11 năm 2016, tại nhà nghỉ Tân Thành thuộc tổ 4, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, Dương Văn Thép đang có hành vi tàng trữ 131,6 gram ma túy methamphetamine với mục đích bán kiếm lời thì bị tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Theo khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Thép 10 năm tù giam. Thưa quý vị và các bạn, do phù hợp với thổ nhưỡng nên cây ổi trồng ở Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho quả rất giòn, ngọt và dày cùi, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là một trong những loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Chính vì thế, việc xây dựng nhãn hiệu để khẳng định chất lượng sản phẩm là một trong những việc làm cần thiết để tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gần chục năm trước, việc trồng ổi ở Linh Sơn chỉ xuất hiện ở vài hộ dân. Sau thấy quả ổi có chất lượng tốt, người dân bán được giá thì mọi người bắt đầu trồng nhiều. Từ năm 2010 đến nay, diện tích ổi của xã tăng nhanh, từ 5 hectare lên gần 40 hectare với trên 400 hộ trồng. Giống ổi được bà con trồng nhiều là ổi Đài Loan, ổi Thanh Hà, ổi Đào, ổi Hưng Yên, trong đó tập trung ở các xóm như Làng Phan, Núi Hột, Linh Chử, Thông Nhãn, Khánh Hòa. Để nâng cao chất lượng ổi, người dân trong xã đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng ổi thương phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao. Trao đổi với ông Nguyễn Chu Việt, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn được biết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã vươn lên thoát nghèo nhờ nghề trồng ổi. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí, các hộ dân trồng ổi thu lãi được từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Ông Việt cho biết thêm.
Về phía đảng ủy chính quyền địa phương thì có nghị quyết là lãnh đạo chỉ đạo và phát triển cây ăn quả nói chung, nhưng mà cái trọng tâm là đưa vào là cây ổi. Về thời gian qua thì chúng tôi đã chỉ đạo mở rộng ra cho các xóm, đến hiện nay thì trên địa bàn xã có 8 xóm đã tập trung vào trồng cây ổi và cũng có thu nhập tương đối cao. Và trong thời gian tới, nếu như mà được cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu ổi Linh Sơn ấy, thì về quan điểm trước hết là chúng tôi sẽ phải phát huy được cái giá trị của nó, đó là trực tiếp giao cho hội nông dân của xã phối hợp với tổ hợp tác trồng ổi sẽ quản lý cái nhãn hiệu ổi một cách có hiệu quả nhất. Thế và chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền vận động các cái hộ dân ở các xóm còn lại là tập trung đầu tư và phát triển cây ăn quả, trong đó là sẽ tập trung phát triển cây ổi để chúng ta xây dựng cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn có giữ được cái thương hiệu lâu dài để làm cái động lực phát triển kinh tế, thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân.
Gặp gỡ và trò chuyện với ông Hoàng Đình Giong, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn được biết, gia đình ông hiện đang trồng giống ổi đường mua từ Hưng Yên trên tổng diện tích 720 m². Do nắm được kỹ thuật chăm bón nên gia đình ông có thể trồng được ổi ra quả 4 mùa, vị ổi đậm đà, thơm, giòn. Bình quân mỗi năm, vườn ổi gia đình ông cho thu hoạch khoảng trên 10 tấn quả với giá bán từ 15.000 đến 35.000 đồng 1 kg tùy từng thời điểm. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng từ cây ổi.
So với ổi thì không cây nào cho được cái giá trị kinh tế cao như thế. Bởi vì đối với các cây ăn quả khác thì người ta chỉ thu một lần, kể cả vải, kể cả nhãn thì một lần, một năm một lần. Nhưng cây ổi thì có thể gần như quanh năm. Mà giá trên thị trường hiện nay là chấp nhận được. Khi người nông dân đầu tư vào cây ổi sau khi trừ chi phí chăm sóc sẽ đều có lãi và có thể nói lãi rất cao. Nhiều hộ nông dân của Linh Sơn đã làm giàu trên cây ổi. Ở đây quá trình trồng ổi thì trước khi cũng là trao đổi với các cái hộ nó trồng trước, nhất là hộ kinh nghiệm lần trước. Sau khi có kinh nghiệm trước thì mình thực hiện cái quy trình trồng qua kinh nghiệm đấy là kinh nghiệm trao đổi. Sau khi trồng xong thì thông qua chỗ hội nông dân xã là tổ chức các lớp tập huấn, có mời các cái giảng viên, đặc biệt là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện. Và có những lớp tập huấn là rất là đặc biệt là mời các đồng chí giáo sư tiến sĩ của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về trực tiếp giảng, trực tiếp giải đáp các cái câu hỏi thắc mắc của bà con nhân dân trong quá trình trồng ổi. Ví dụ tôi trồng cái ổi này mà tại làm sao cũng vẫn giống ổi ấy mà trên đất của tôi trồng nó không ngọt hơn người khác, hoặc là cây ổi của tôi nó ra quả nhưng quả nó không đẹp đấy, hoặc là cũng cây ổi ấy mà cái tán của tôi tạo nó không đẹp. Thì là các cái đồng chí chuyên gia về cây ăn quả giảng giải rất là cẩn thận mà tỉ mỉ, do vậy bà con nhân dân đã biết áp dụng.
Theo người dân ở xã Linh Sơn thì muốn ổi đạt chất lượng cao, cho quả to cần phải thực hiện theo đúng quy trình từ trồng cho đến chăm bón cây. Thông thường mỗi cây ổi được trồng cách nhau khoảng 3 mét. Khi cây ra hoa cần vun gốc, xới tơi đất để rễ cây ổi dễ phát triển. Khi quả non có đường kính khoảng 2 đến 3 cm, phải dùng túi ni lông bọc từng quả để tránh bị sâu, bị nấm. Trước kia cây ổi chỉ cho quả vào hai đợt chính là từ tháng 6 đến tháng 9 và từ tháng 11 đến tháng 2 tính theo dương lịch. Nhưng hiện tại, người dân trong xã đã học được cách trồng và chăm bón để cây ổi ra quả quanh năm bằng cách chủ động bấm ngọn, tuốt lá, bón phân chuồng đã xử lý hoai mục, giúp cây có đủ chất dinh dưỡng để phục hồi, nảy chồi ra quả. Từ đó cây ổi cho quả quanh năm và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cùng với đó, do biết chăm bón đúng cách nên cây ổi ở Linh Sơn có thể cho thu hoạch khoảng 10 năm mới phải trồng lại và quả không bị sâu. Chính vì thế, cây ổi đã trở thành cây kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo ở xã và giúp cho đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Hiện nay, bình quân mỗi năm, người dân xã Linh Sơn thu được hơn 120 tấn ổi, doanh thu đạt khoảng trên 4 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Từ trồng ổi, nhiều hộ có thu nhập từ 150 triệu đồng một năm trở lên. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn được biết, các hộ dân trồng ổi trên địa bàn xã đều mong muốn những quả ổi do chính họ làm ra sẽ có thương hiệu để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn về ổi Linh Sơn. Xã có chủ trương xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây ổi trên địa bàn. Hiện các hộ dân đang tích cực làm hồ sơ để đăng ký tham gia. Tính đến nay, xã có khoảng trên 100 hộ dân đã đăng ký tham gia. Ông Hòa cho biết.
Thì hiện tại đối với Linh Sơn, xã Linh Sơn chúng tôi là cái cây ổi bây giờ hiện tại là đang được bà con ưa chuộng nhất. Bởi vì thực chất cái cho thu nhập rất là cao, nhiều nhà đã giàu lên vì từ cây ổi. Thế nhưng mà với cái hiện tại như hiện nay là bà con đang tiêu thụ tự do, chưa có được nhãn hiệu, mà chúng tôi là đã có đăng ký và đã gửi được cái sản phẩm cũng như là các cái thủ tục về đến tận Hà Nội rồi. Thế và hiện tại là bà con rất mong muốn là được công nhận chính thức để đưa vào sử dụng cái nhãn hiệu quả ổi Linh Sơn.
Linh Sơn là xã trung du miền núi, trong đó 80% người dân sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Xã có lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, phù hợp với sự phát triển cây ăn quả, đặc biệt là cây ổi. Hiện tại do chất lượng quả tốt, phù hợp với người tiêu dùng, số lượng gia đình trồng ổi còn chưa lớn, nên người trồng ổi ở Linh Sơn vẫn tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra cho quả ổi Linh Sơn trong tương lai một cách ổn định, nhất là trong điều kiện diện tích trồng ổi tiếp tục tăng nhanh, Đảng ủy và chính quyền xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn, đồng thời tích cực vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác sản xuất, tiến tới hình thành hợp tác xã để xây dựng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn. Tin rằng với giá trị kinh tế mà người dân xã Linh Sơn thu được từ cây ổi, việc xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu cho loại cây trồng này sẽ sớm được thực hiện, góp phần khẳng định và nâng cao năng suất, chất lượng ổi trên địa bàn.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng việc thay đổi thói quen thực hành còn hạn chế, dẫn đến vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm còn khá phổ biến. Bài viết "Kiểm tra là có lỗi" của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
9 tháng trong năm, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra trên 4.000 cơ sở về việc chấp hành quy định pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có gần 40% cơ sở vi phạm. Riêng lĩnh vực của ngành y tế quản lý, mức độ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm trên 64%, trong đó chủ yếu là hành vi chấp hành chưa đúng các quy định của nhà nước, thiếu bảo hộ, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, không được bảo quản tốt, chưa thực hiện đúng quy trình chế biến một chiều. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Trong khi cả năm 2016, mức độ vi phạm và bị các cơ quan chức năng xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 880 triệu đồng. Theo ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho rằng, trong năm 2016 và 9 tháng của năm 2017, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Về cơ bản, các bếp ăn, cơ sở chế biến thực phẩm tập trung của các trường học đã chấp hành khá tốt. Toàn bộ 100% các bếp ăn đều được thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những người tham gia chế biến, vận chuyển thực phẩm và thực hành đúng các quy định về quy trình chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, với các nhà hàng, bếp ăn kinh doanh tự do thuộc thẩm quyền quản lý của các xã, phường, thị trấn thì chấp hành tùy tiện. Cứ kiểm tra là có vi phạm, như dùng chung thớt khi chế biến thực phẩm tươi sống và đã chín. Đầu bếp không có bảo hộ, găng tay, kệ giá để thực phẩm sát nền nhà ẩm thấp, người đi lại tự do vào khu vực đáng lẽ phải cách ly. Có những nhà hàng quán ăn, khu vực sơ chế dùng chung khu vệ sinh. Nguyên nhân chính là các nhà hàng quán ăn, nhất là quán ăn đường phố, không muốn đầu tư theo quy chuẩn, thiếu chuyên nghiệp. Nhưng cũng còn có nguyên nhân nữa là chính quyền địa phương sở tại, cũng như thái độ người tiêu dùng, thực khách dễ dãi với chính bản thân, không giám sát và cũng ít bày tỏ thái độ trước những hành vi chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có thể nói, việc chấp hành đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một quá trình xuyên suốt từ khâu sản xuất đến khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển và cung ứng đến người tiêu dùng. Bất kỳ một giai đoạn nào trong quá trình trên đều có những tác động có thể làm cho thực phẩm không đảm bảo, mất an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, bên cạnh việc tăng cường quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng, rất cần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt, người tiêu dùng cần phải nêu cao vai trò của mình trong việc giám sát, phát giác các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy, để thực hiện tốt việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, thì công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Hoạt động tuyên truyền phải hướng đến nâng cao nhận thức người dân, làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng để không còn dễ dãi với chính bản thân. Kết quả công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong 9 tháng của năm 2017 đã cho thấy sự quyết liệt trong hoạt động xử lý vi phạm. Song song với đó là tập trung tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các ngành y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan đoàn thể, hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc, các cấp đã phối hợp tổ chức gần 1.000 buổi tập huấn, hội thảo về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 50.000 lượt người dân.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2012, Câu lạc bộ Bình đẳng giới ở xóm 10 xã Quyết Thắng đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Với những hoạt động thiết thực, câu lạc bộ còn góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong mỗi gia đình và gắn kết gia đình với cộng đồng, qua đó góp phần không nhỏ trong việc xây dựng xóm văn hóa.
Chi hội phụ nữ xóm 10 xã Quyết Thắng có 75 hội viên, thì có hơn 60 hội viên tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ Bình đẳng giới. Câu lạc bộ ra đời với mục đích nhằm rút ngắn khoảng cách giới, tiến tới vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và hôn nhân gia đình, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức nuôi dạy con, ngăn ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới. Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, câu lạc bộ thường tổ chức các hoạt động với hình thức phong phú như hái hoa dân chủ, hội thi, tọa đàm vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng thời chủ động tìm nội dung sinh hoạt mới phù hợp với từng thời điểm để truyền tải các chuyên đề về giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, tai nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con tốt, kỹ năng sống, v.v. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh phức tạp, nguy cơ tan vỡ, đều được ban chủ nhiệm câu lạc bộ quan tâm giúp đỡ và đã hòa giải kịp thời, giúp nhiều gia đình sống hạnh phúc, không xảy ra bạo lực. Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Nữ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chủ nhiệm câu lạc bộ Bình đẳng giới xóm 10 cho biết, câu lạc bộ ra đời đã tác động đến các thành viên, gia đình và người dân trong cộng đồng, tiến tới thay đổi hành vi, sống có trách nhiệm, biết quan tâm chia sẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, góp phần đưa xóm 10 trở thành xóm văn hóa trong nhiều năm liên tiếp.
Chúng tôi tuyên truyền vận động các cái trường hợp gia đình vợ chồng mâu thuẫn có thể dẫn đến gần đến kết cục ly hôn rồi, nhưng mà chúng tôi tuyên truyền vận động là coi như gia đình đã trở lại hòa thuận. Là việc thứ nhất, việc thứ hai là có những trường hợp mà sinh con thứ ba, chúng tôi đã vận động và đã giải thích phân tích cho hai hộ gia đình cặp vợ chồng đang độ tuổi sinh đẻ đã dừng sinh con thứ ba. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động thay đổi được cái hành vi, cái tư tưởng suy nghĩ. Chúng tôi cũng đã có những nắm bắt được là những cái nhóm, thí dụ như ở nông thôn cứ nói nôm na là những chị này là hay chơi nhau này, thí dụ thế, là cái nhóm mà hiện tại là đang làm vợ, hiện tại cái nhóm này là đang làm mẹ chồng, thí dụ thế, hoặc là những người này là đã đang là bà. Chúng tôi đã nắm bắt được tâm tư tình cảm, xem rằng gia đình cũng đã nắm bắt được và tư vấn cho chị em.
Từ khi đi vào hoạt động, ban chủ nhiệm và thành viên nòng cốt của câu lạc bộ đã thường xuyên gặp gỡ các cặp vợ chồng mới kết hôn để tuyên truyền về ý nghĩa của việc sinh ít, giãn khoảng cách phù hợp giữa các lần sinh để chăm sóc con tốt hơn. Đặc biệt đối với các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái, câu lạc bộ đã phân công từng thành viên phụ trách theo dõi, kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm. Nếu phát hiện cặp vợ chồng nào phát sinh tâm lý muốn sinh thêm con thứ ba, câu lạc bộ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tư vấn, vận động và phân tích để họ thấy được những hệ lụy của việc sinh nhiều con, đồng thời thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với các hoạt động của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đông đảo người dân trong xóm trong việc xây dựng, gìn giữ gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Chị Bùi Thị Dung, thành viên câu lạc bộ chia sẻ, từ khi tham gia vào câu lạc bộ, chị có thêm nhiều kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc và rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích cho bản thân, từ đó ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống gia đình, biết lựa lời để nói giúp vợ chồng hiểu nhau hơn. Chị cũng khuyên chồng cùng tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ để vợ chồng cùng nhau tiến bộ.
Tôi vào câu lạc bộ trước, sau 2 năm thì tôi cũng muốn cho chồng tôi cũng được vào, vì là tôi thấy là nó cũng có nhiều những cái rất là tốt để giúp những người đàn ông ra ngoài. Khi mà đi sinh hoạt này thì có thể là hiểu hơn về cái công việc của người phụ nữ, rồi là cái về cái bình đẳng giữa nam và nữ, rồi là cái cuộc sống trong gia đình giữa vợ và chồng, rồi giữa bố mẹ chồng và con dâu, các cháu. Nói chung là chúng tôi thì cũng chênh lệch nhau ở cái tuổi tác, ví dụ như trong những cái chuyện thân tín chẳng hạn, thì cũng có lúc chồng tôi có thể là không hiểu tôi lắm, cũng có thể anh ấy có những lúc anh ấy cũng có thể nóng giận. Nhưng mà sau khi đi vào hội này thì tôi có về và mạnh dạn hơn. Có thể những cái lúc đêm khuya hai vợ chồng có thể tâm sự, nói chuyện thì tôi cũng nói để anh ấy hiểu về cái người phụ nữ ở cái lứa tuổi như chúng tôi.
Từ chỗ ban đầu chỉ có 40 người tham gia, nhưng đến nay con số thành viên đã lên tới hơn 60 người, trong đó có 19 hội viên là nam giới. Nói về hiệu quả của câu lạc bộ Bình đẳng giới, ông Hà Đức Phan, Bí thư chi bộ xóm 10 nói, nhiều hoạt động có hiệu quả của câu lạc bộ Bình Đẳng Giới mà hàng năm số gia đình văn hóa của xóm luôn đạt hơn 97%.
Câu lạc bộ này từ ngày thành lập đến giờ thì hoạt động hiệu quả, đóng góp vào cái thành công trong quá trình xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt là xóm tôi là thì năm nay năm 2017 là được thành phố và được xã giao cho, tức là một đơn vị điểm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.
Còn bà Dương Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng nhận định, đây là câu lạc bộ Bình Đẳng Giới duy nhất trên địa bàn xã. Với những hiệu quả trong hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này ra toàn địa bàn.
Câu lạc bộ Bình Đẳng Giới xóm 10 thì được thành lập từ năm 2012. Qua quá trình hoạt động thì câu lạc bộ hoạt động rất có hiệu quả. Trong những năm qua thì nó góp phần rất lớn vào cái công việc xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp cho chị em phụ nữ là cũng nâng cao được cái vai trò vị thế của mình trong xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, được tham gia vào câu lạc bộ Bình Đẳng Giới xóm 10 xã Quyết Thắng, những thành viên trong câu lạc bộ đã phát huy được các giá trị tốt đẹp, loại bỏ những tập tục lạc hậu, phụ nữ được coi trọng, không còn tình trạng bất bình đẳng giới, luôn đề cao sự yêu thương và chia sẻ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có thể thấy, chính nhờ sự hoạt động có hiệu quả mà câu lạc bộ đem lại đã góp phần giúp địa phương thực hiện tốt chính sách, dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng. Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aristino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến,
MB sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800-8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.